chuối bà đuổi thương viếng thăm soi lòng con đây u mê tối tăm u giúp con cầm trí cầu xin lên ngỡ miệng cao rao thánh dành người
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng con nà xin Cha ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa xuống để mở tai chúng con, mở lòng trí chúng con hiểu được lời của Chúa dạy chúng con qua thánh kinh mà thánh thần của Chúa đã tác động trên thách ký viết xuống để truyền đạt chân lý đức tin cho mỗi người chúng con. Nhờ đó chúng con biết được thánh ý của Chúa Cha và chúng con đem ra thực hành. Chúng con đi đúng cái con đường của Chúa Giêsu đi và nên một với Ngài từ cuộc sống ở trần gian này để chúng con được mãi mãi sống với Cha ở trên trời và nhận ra nhau là anh chị em, con cùng một Cha chung. Chúng con đều là anh chị em trong đại gia đình nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đã học qua sách Sáng Thế với 50 chương và chúng ta nhìn lại ở sách Sáng Thế. Thứ nhất là Chúa mặc khải chân lý đức tin cho chúng ta. Chúng ta không có tìm những cái chân lý khoa học ở trong Kinh Thánh được. Bởi vì chân lý khoa học thuộc về cái lãnh vực của lý trí con người có bổn phận phải tìm hiểu. Còn Kinh Thánh là diễn tả cho chúng ta chân lý đức tin mà Chúa muốn truyền đạt. Các thánh ký nhận được những chân lý mặc khải từ Chúa. Chúa nói cho họ và họ tìm cách để diễn tả qua ngôn ngữ của họ để trình bày cho chúng ta. Thứ nhất là vũ trụ này do Chúa tạo dựng, con người do Chúa tạo dựng và Chúa yêu thương chúng ta, Chúa làm mọi việc tốt lành. Con người rơi vào chiến tranh, rơi vào đa thê, tội lỗi và tàn sát lẫn nhau là bởi tội lỗi của con người. Con người không nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình, cho nên không có đối xử với nhau như anh chị em nữa. Và chỉ có luật rừng là mạnh được yếu thua, cho nên cứ đấu tranh với nhau và triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy, con người được Chúa hứa là Ngài sẽ ban một đấng cứu thế đến. Cho nên tiến trình Chúa ban đấng cứu thế thì Chúa đi từng bước một để Chúa mặc khải cái chương trình của Chúa, lần lần mọi người hiểu được một Thiên Chúa vô hình đang hành động trong lịch sử của nhân loại như thế nào để dẫn đưa chúng ta tới cái trung tâm điểm của lịch sử là chính Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Cho nên bước đầu tiên Chúa cho chúng ta một cái giao ước giữa Adam và Eva để trở nên một cái cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi qua Noe trở nên một cái đại gia đình để bắt đầu từ cái gia đình được gọi đó sống cái niềm tin vào Chúa. Và rồi khi con người lan khắp nơi thì để thực hiện cái chương trình mà Đức Kitô đến với nhân loại, Ngài đã gọi Abraham từ thành Ua ở phía nam của nước Iraq và đến cái đất Chúa sẽ chỉ cho, thì bắt đầu một cái giao ước với một bộ tộc của Abraham. Và chúng ta thấy tột đỉnh ở trong cái bộ tộc này là chính Jacob với 12 đứa con để trở nên cái dân Chúa cũ. Và thời điểm của cái giai đoạn lịch sử mà Chúa bắt đầu hoạt động để trở nên một cái giao ước cũ thì chúng ta biết là Abraham sinh khoảng 2.000 năm trước Chúa Giêsu. Và Abraham rời thành Ua lúc đó 75 tuổi, tức là khoảng năm 1925 trước Chúa Giêsu. Ngài đến đó cho tới năm 100 tuổi, là 1900 trước Chúa Giêsu, thì mới sinh được Isaac. Và Isaac sống được 120 năm, là 1720 trước Chúa Giêsu, thì Isaac chết. Và Jacob chết khoảng năm 1700, mà lúc đó 147 tuổi. Chúng ta cứ trừ ngược về, thì chúng ta biết là Ngài sinh khoảng 1963, thì chúng ta tính ngược lại. Và trong 12 đứa con của Jacob thì đặc biệt là có Giuse bị bán sang Ai Cập. Và cái phần cuối của sách Sáng Thế giới thiệu cho chúng ta cái hình ảnh gương mẫu của Giuse, một đứa con của Jacob. Và Giuse một gương mẫu thánh thiện, một gương mẫu của con người cao thượng mà Chúa dùng để cứu cả gia đình. Và người nào mà được Chúa dùng thì chấp nhận trải qua thử thách, chấp nhận bị bán làm nô lệ, bị tù đày, bị sỉ nhục, bị hiểu lầm. Và cuối cùng, con người đó vẫn trung thành đến cùng, thì Chúa đã nâng lên thành một tể tướng để cứu cả dân Ai Cập, cả những người ở tại vùng đất Canaan, những người đang bị cái thời kỳ hạn hán, đói khổ. Và tất cả những hình ảnh đó để cho chỉ cho thấy Giuse là hình ảnh của một Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng chịu khốn khổ, chịu tử nạn mới đến phục sinh vinh quang để cứu độ toàn thể nhân loại. Và hôm nay chúng ta bắt đầu học sách Xuất Hành. Khi mà Giuse đưa cha của mình cũng như tất cả anh em họ hàng 70 người sống tại Ai Cập trong thời kỳ hạn hán đói khổ. Nên qua thời kỳ đó thì Giuse cũng phải chết năm 1640 trước Chúa Giêsu. Giuse khoảng 110 tuổi thì ông ta chết. Và dân tộc Do Thái ở Ai Cập, ở tại Ai Cập khoảng hơn 400 năm, từ năm 1700 cho tới năm 1280 thì được Môsê giải phóng khỏi nô lệ Ai Cập. Thì chúng ta cũng biết được cái lịch sử của đất nước Ai Cập. Lịch sử của đất nước Ai Cập, họ có một thời kỳ bị những người bên châu Á chiếm, là người Hyksos. Những người bên châu Á mà người ta phân biệt là Biển Đỏ, là bên này là Phi Châu, Ai Cập là ở phía Bắc Phi. Còn bên kia Biển Đỏ là từ Israel trở về, là thuộc về Á Châu. Thế nên Israel, vùng Trung Đông, nước Iran, Iraq, rồi đi lần tới bên Ấn Độ, qua tới phía Bắc là nước Tàu, ở dưới là Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, thì nguyên cái vùng này tất cả là châu Á. Châu Á với châu Âu thì phân biệt giữa cái biển Đen, còn bên dưới này là biển Đỏ. Để phân biệt cái châu Á, thì người Hyksos đã từng chiếm nước Ai Cập. Nhưng mà sau đó Ai Cập đã lấy lại được chủ quyền khoảng năm 1580, thì con cháu Jacob cũng là người ngoại lai, không phải là người Ai Cập. Thì họ chỉ là một bộ tộc nhỏ, không có đông lắm. Lúc đến thì 70 người, thì lúc này lên tới mấy ngàn người cũng chẳng là bao nhiêu. Thế nên vẫn tiếp tục ở đất Goshen, tức là miền đông phía tam giác sông Nin. Sông Nin chảy đến cái vịnh đổ ra Địa Trung Hải, thì nó chia ra nhiều nhánh như là một vùng tam giác màu mỡ. Thì gia tộc của Jacob ở tại Goshen. Thì thời kỳ đầu, vua của Ai Cập là Amenophis thứ tư, từ năm 1375 tới 1358. Thì ông vua này có tính tình ôn hòa, không có đến độ nào triệt hạ tất cả những người Á Châu ở đó. Nên con cháu Jacob vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở được. Nhưng sau đó, những vị vua sau, vì muốn giữ cái nền độc lập của mình và sợ ảnh hưởng của những người Á Châu qua chiếm đóng trở lại, cho nên từ vua Horemheb 1350 tới 1315 trước Chúa Giêsu muốn chấn hưng quốc gia và giữ vững độc lập, cho nên họ có chính sách bài những người Á Châu ra. Thì cuộc áp bức bắt đầu nhẹ nhàng từ Homeres dưới thời của vua Seti thứ nhất 1312 tới 1292. và họ bắt đầu có những công trình xây cất vĩ đại ở cái miền tam giác của sông Nin. Ở đó chúng ta biết là có thủ đô của Ai Cập là Cairo và một cái thành phố nổi tiếng là Alexandria. Đó là hai cái thành phố nổi tiếng của Ai Cập ở vùng tam giác của sông Nin đổ ra biển Địa Trung Hải. Và con của vị vua Horemheb là Ramses thứ hai. Ông ta từ năm 1292 tới năm 1225 trước Chúa Giêsu. Và ông này làm vua khá lâu, cả một thời gian 70 năm. Mà ông vua này nổi tiếng của Ai Cập. Ông có thể chinh phạt lên cho tới bên miền Á Châu qua cả cái miền Trung Đông. Và ông đã từng ký những hiệp ước với các cái vùng vua Hatti ở bên Iraq. Và nhờ có thời kỳ thái bình này, dân Ai Cập đã hưởng một cái thời gian thịnh vượng. Và Ramses trong thời kỳ của mình 70 năm đó, ông đã xây nhiều đền thờ và cung điện nguy nga. Và một vài cái đền thờ đó vẫn còn tới ngày hôm nay, như đền Karnak. Lúc đó mà xây dài tới 102 mét, rộng 53 mét và cao 23 mét. Có tới 134 cột đá lớn. Đền thờ cao tới 23 mét, không phải ít. Cái nhà ở Mỹ này thì nó chỉ có cao 3 mét tới 3 mét rưỡi thôi. Mà 23 mét tức là khoảng chừng 7-8 tầng nhà ở Mỹ. Mà thời đó họ đã xây được như vậy. Và họ cũng làm những cái đền như Abu Simbel. Họ có những cái tượng khổng lồ mà cao đến 20 mét bằng đá. Thì để thực hiện những cái công trình bằng đá này mà còn tồn tại tới ngày hôm nay, thì họ dùng những nhân công rẻ tiền, đó là tù binh. Thứ hai là những người nô lệ, những người ngoại kiều. Thì họ có cái từ gọi là nô lệ Habiru. Tiếng Ai Cập thì người ta chỉ về những người Israel ở đó. Thì đều bị xung công đi phục dịch những cái nơi này. Thứ nhất là để làm suy yếu cái sức mạnh của những người ngoại quốc ở tại đó về mặt chính trị. Khi mà bị bắt lao động mãi, quá mệt mỏi thì chỉ có ăn xong rồi ngủ, rồi sáng ngủ dậy là tiếp tục đi lao công. Thì đâu còn giờ để mà suy nghĩ chuyện chống lại nước Ai Cập nữa. Vì vậy mà họ cứ làm nô dịch miết. Nhưng mà cái lòng độc ác của con người nó không dừng lại ở đó. Chúng ta thấy, đọc vào Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy ông ra lệnh giết những đứa con trai và các bà đỡ đẻ không nỡ ra tay giết những đứa con trai của người Do Thái. Thì sau đó vua lại ra lệnh phải thả trôi sông những đứa con trai sinh ra. Vì lính mà đi khám phá có những đứa con trai mới sinh mà vẫn cứ tiếp tục nuôi trong nhà thì sẽ bị bắt. Và cuối cùng đứa con đó cũng bị thả trôi sông và cha mẹ thì bị đánh đập. Vì vậy mà trong cái giai đoạn khốn cùng đó, vừa bị nô lệ, vừa bị đi vào cái cõi tiêu diệt. Vì giết hết những người con trai thì con gái sinh ra, sau này họ sẽ lấy làm thê thiếp cho những người Ai Cập, thì tự động là những người Do Thái mất hết tất cả nguồn gốc và bị triệt tiêu. Thì đó là cái kế hoạch của Trần gian họ đã làm. Nhưng Chúa có kế hoạch để cứu độ những người Ai Cập và những người Do Thái khỏi những cái tội ác này, cứu những người Do Thái khỏi bị diệt chủng và cứu những người Ai Cập phải chấm dứt cái tình trạng bất công và độc ác đó. Mặc dầu chúng ta đọc vào trong bản văn, chúng ta thấy là người ta viết theo cái lối là Chúa cứu người Do Thái và loại trừ người Ai Cập bởi vì họ quá độc ác và triệt tiêu dân tộc Do Thái. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn ở một cái nhìn khác, Chúa cứu độ cả hai. Một bên để chấm dứt tội lỗi, còn một bên thì được cứu thoát khỏi nô lệ Ai Cập. Và qua cái hình ảnh Chúa cứu độ này, chúng ta sẽ thấy đối chiếu với Kitô giáo, hình ảnh của Môsê chỉ về hình ảnh của chính Chúa Giêsu đấng cứu độ. Rồi qua cái việc giải thoát qua biển đỏ, thì chúng ta cũng thấy là qua dòng nước rửa tội, Chúa giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và nô lệ ma quỷ. Rồi Chúa nuôi dân ở trong sa mạc 40 năm bằng manna. Ngày hôm nay Chúa nuôi chúng ta trên đường lữ hành về đất hứa của chúng ta là thiên đàng, là chính mình máu của Chúa, bánh thánh thể, ngày xưa là bánh manna, và chính lời của Chúa, lời chân lý của Chúa. Thì khi chúng ta đọc, chúng ta mới thấy tất cả những hình ảnh của cựu ước đều có giá trị để chỉ về những gì mà Chúa Giêsu làm cho nhân loại ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lần lượt với một cái nhìn chung như vậy, chúng ta lần lượt chúng ta hiểu được cái bối cảnh lịch sử của sách Xuất Hạnh và cái thời điểm xảy ra. Thì thời điểm xảy ra là từ năm 1280 trước Chúa Giêsu, Môsê đã ra đi để giải thoát dân của Chúa theo lệnh của Chúa, chứ không phải tự ý của Môsê. Vì vậy Môsê tin vào quyền lực của Chúa chứ không phải sức mạnh của mình, và biết bao nhiêu cái khó khăn cho Môsê. Thì chúng ta lần lượt chúng ta bắt đầu đọc sách Xuất Hành. Xin mời chúng ta mở trang 109 Xuất Hành chương thứ nhất. Cảnh sống thịnh vượng của người Hy-bri ở Ai Cập.
Sau đây là tên những con cái Israel đã đến Ai Cập với ông Gia-cốp, mỗi người đem theo gia đình mình: Ruben, Simeon, Levi và Juda, Issachar, Zebulun và Benjamin, Dan và Naphtali, Gad và Aser. Dòng giống ông Gia-cốp tính tất cả là 70 người. Ông Giu-se thì đang ở bên Ai Cập. Rồi ông Giu-se qua đời, cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó. Con cái Israel sinh sôi nảy nở, nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh. Họ lan tràn khắp xứ.
Đó là cái tình trạng khởi đầu. Họ thịnh vượng, họ phát triển. Những người con cái của Gia-cốp dĩ nhiên sẽ lần lượt về bên kia thế giới. Và con cháu thì bắt đầu phát triển. Khởi đầu thì 70 người. Và chúng ta sẽ lần lượt để thấy khi mà họ ra đi thì họ lên tới 660.000 người rồi. Và thấy họ phát triển thì từ câu 8 chúng ta thấy họ bắt đầu bị áp bức và đi vào cái cõi triệt tiêu.
Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập. Vua này không biết ông Giu-se. Vua nói với dân mình: "Này đám dân con cái Israel đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ." Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. Họ phải xây cho Pharaoh các thành làm kho lương thực, là Bi-thôm và Ram-sết. Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Israel. Người Ai Cập cưỡng bắt con cái Israel lao động cực nhọc. Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm.
Và lao công không chưa có đủ, họ muốn triệt tiêu. Cho nên đây là kế hoạch để diệt con cái Israel. Chúng ta đọc từ câu 15.
Vua Ai Cập nói với những bà đỡ đi giúp sản phụ Hy-bri. Một bà tên là Sipra, một bà tên là Bua. Khi đỡ cho sản phụ Hy-bri, các người hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì giết đi, nếu là gái thì để cho sống. Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Ai Cập đã truyền, và cứ để cho con trai sống. Vua Ai Cập bèn gọi các bà đỡ đến và hỏi: "Tại sao các ngươi làm thế, và cứ để cho con trai sống?" Các bà đỡ thưa với Pharaô: "Đàn bà Hy-bri không như đàn bà Ai Cập, họ khỏe lắm, bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh rồi. Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ, còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. Vậy, vì các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên người đã cho họ có con để nối dòng." Pharaoh ra lệnh cho toàn dân của mình: mọi con cái Hi-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin, mọi con gái thì để cho sống.
Chúng ta thấy người ta kiểm soát gắt gao cái việc sinh sản của dân Israel. Con gái thì để cho sống, mà con trai thì phải giết chết. Còn những bà đỡ này, họ kính sợ Chúa, cho nên họ không dám triệt tiêu sự sống, không có dám giết những em bé trai. Và ngày hôm nay chúng ta thấy trên thế giới này, có những cái chính sách ở trên thế giới, giống như là vua Pharaoh ngày xưa, thờ của vua Ramses của Ai Cập. Chẳng hạn như Trung Quốc chẳng hạn. Từ sau khi mà họ nhận những viện trợ và bắt đầu phát triển kinh tế, sau năm 1972, họ có chính sách mỗi gia đình một đứa con. Mỗi gia đình một đứa con thì đi vào cái chỗ sẽ giảm dân số. Tại vì hai vợ chồng chỉ một đứa con thôi, thì dĩ nhiên dân số tương lai nó phải giảm xuống. Vì vậy khi mà lỡ mang thai đứa thứ hai thì họ phá thai. Thay vì ném xuống dòng sông Nin thì họ phá thai. Vì vậy những cái ca phá thai trong cái thời gian đó rất là nhiều ở tại Trung Quốc, hàng bao nhiêu triệu mỗi năm. Vì những công nhân mà có đứa con thứ hai thì họ không được ăn lương, họ bị phạt. Vì vậy mà có những đứa con bị sinh lén, tức là sinh ra rồi âm thầm nuôi, không được khai giấy tờ gì hết. Và không có giấy tờ gì hết cho nên lớn lên cũng không đi học được. Cũng không ra cái chỗ nào để mà hiện diện được. Có người mà không có tên trên giấy tờ của chính phủ. Cái đó là cái khó khăn. Mà nếu mà phá thai từ nhỏ thì phạm bao nhiêu tội ác. Vì vậy mà có những gia đình ngày hôm nay có những đứa con không có giấy tờ. Và tôi cũng đã từng gặp một cái gia đình ở tại Arkansas. Người mẹ đó có hai đứa con trai là con ruột. Nhưng mà một đứa không có giấy tờ gì hết. Còn một đứa thì có. Nhưng mà bà đã đi vào cái diện thương mại để đưa gia đình sang Mỹ mở nhà hàng. Vì chính sách của Mỹ khi mà có một cái tài sản, làm cách nào đó miễn là chứng minh mình có tài sản cả triệu đồng để mở nhà hàng, thì họ có thể sanh được vào nước Mỹ. Và đứa con kia cuối cùng phải khai là công nhân và rồi phải mượn giấy tờ khai sanh của người khác, của một gia đình khác để mà làm giấy tờ đi. Còn trên giấy tờ nó lại không có cha mẹ ruột là ông bà được, mặc dù đó là cha mẹ ruột của nó. Thế nên tình trạng đó rất là nhiều. Và biết bao nhiêu cái thảm cảnh mà cha mẹ phá thai làm cho con người không còn cái tình yêu thương lẫn nhau nữa. Người ta ép về kinh tế, người ta ép về chính trị, người ta viện trợ cho nước nào thì người ta yêu cầu nước đó phải điều khiển dân số. Và điều khiển dân số bằng cách nào? Là phát những cái phương tiện để ngừa thai. Thứ hai là lỡ mà có thai thì phải phá thai. Đó là những cái chính sách mà những nước giàu, những người tài phiệt của thế giới viện trợ cho những nước nghèo để phát triển về kinh tế, với cái chính sách rõ ràng của họ là giảm dân số của quốc gia đó. Thì chính sách này, ngày xưa người ta đã ra lệnh rõ ràng, ngày hôm nay người ta tinh vi hơn. Cho nên người ta gọi một cách đơn giản là population control, điều khiển dân số. Nghe thì đơn giản, nhưng mà thực tế bên trong là phá thai. Và mỗi năm người ta phá thai lên khoảng trên 45 triệu ca phá thai, chưa kể những ca mà không có thể tính toán được. Đó là cái sự dữ ở trong thế giới của chúng ta, và nó đang xảy ra. Và càng ngày thì sự dữ nó càng tăng lên. Và càng nhiều sự dữ thì nhân loại chúng ta mất đi cái tình yêu lẫn nhau, không còn cái tình người nữa. Ngay cả con ruột của mình đã giết chết rồi, thì làm sao còn cái tình yêu đối với nhau nữa? Còn làm sao tin được những người mà họ coi thường cái mạng sống của con mình? Cho nên nhân loại tạo ra một cái xã hội mà quá coi thường cái mạng sống của con người. Các bà đỡ đẻ của Ai Cập, dù sao, trong lương tâm của họ cũng nổi lên một tiếng nói rõ ràng. Họ từ chối tuân phục một cái luật phi nhân của vua Pharaoh. và hành vi đức tin của một người mẹ như mẹ của Môsê. Chúng ta thấy đã tỏ ra một tương lai kỳ diệu mà Thiên Chúa sẽ mở ra một sự sống mới, một sự giải phóng cho dân tộc và tương lai của dân tộc. Chúa lại dùng chính những người mẹ còn giữ được một lương tâm trước mặt Thiên Chúa. Thì qua chương 2 chúng ta thấy Môsê chào đời. Và ông ta sống được là nhờ cái tình mẫu tử, nhờ lương tâm của một người mẹ ráng nỗ lực giữ con mình đến 3 tháng và không nỡ thả nó trôi sông. Bà đã đan cái thúng và bỏ em bé vào và vẫn cho người chị đi theo coi thử nó xảy ra cái gì. Cuối cùng Chúa đã an bài cho công chúa Pharaoh vớt lên và nuôi như một hoàng tử. Và chính khi được nuôi như một hoàng tử, Môsê đã được học hành, đã được đào tạo với những kiến thức đủ để ông trở nên một người thành lập một quốc gia Israel bắt đầu từ Môsê. Xin mời chúng ta đọc ở chương 2.
Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó 3 tháng trời. Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, chét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Chị đứa bé đứng đằng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó. Có nàng công chúa của Pharaô xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy. Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ, thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương nó và nói, thằng này là một trong những đứa trẻ Hipri. Chị đứa bé thưa với công chúa của Pharao, bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Hipri để nuôi đứa bé cho bà không? Công chúa của Pharao trả lời, cứ đi đi. Người con gái liền đi gọi mẹ đứa bé. Công chúa của Pharao bảo bà ấy, chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi, chính tôi sẽ trả công cho chị. Người đàn bà mang ngay đứa bé về nuôi. Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pharao. Nàng coi nó như con và đặt tên là Môsê. Nàng nói, đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước.
Cho nên khi mà Môsê không còn thời kỳ phải săn sóc bằng sữa mẹ nữa, bắt đầu lớn lên, không biết lúc đó là 2-3 tuổi gì, thì giao cho công chúa Pharaoh. Và chính nhờ đó mà Môsê được học hành, được đào tạo. Có thể là triều đình cũng sử dụng tất cả những người ở trong triều đình để đào tạo. Sau này có thể làm những người ngoại giao, những người giỏi về luật lệ đối với các nước chung quanh nữa. Cho nên mưu kế của vua Pharaoh thời đó là Ramses có một ý định, có một chương trình không phải chỉ trong Ai Cập thôi mà còn cho những quốc gia chung quanh nữa. Vì vậy đã đào tạo Môsê một cách đặc biệt. Ông ta văn võ song toàn. Nhưng mà Môsê vẫn nhận ra mình là người Do Thái. Nhận ra dân tộc mình bị áp bức. Cho nên ông đã tìm cách để cứu dân tộc. Nhưng mà khổ nổi là chính những người Do Thái lại không biết yêu thương nhau, lại không đoàn kết với nhau để bảo vệ chính mình. Và trước những cái sự ác xảy ra, Môsê đã không biết làm sao. Bằng sức lực của mình, Môsê chỉ giết được một người lính thôi. Rồi cũng tới tay của Pharaoh. Cuối cùng, bằng sức lực của mình, Môsê cũng phải chạy trốn sang sa mạc Madian, hàng mấy trăm cây số, ở trong sa mạc Madian, để ở đó cả một thời gian rất là dài chăn cừu cho nhạc phụ Jethro. Kết hôn ở đó với một người con gái của ông Gitro. Rồi chính trong thời gian đó, ông đã cầu nguyện, ông đã suy nghĩ. Tới một thời điểm, Chúa gọi Môsê và sai ông đi. Và người ta tính rằng có thể thời điểm mà ông ta bắt đầu sai đi là khoảng gần 80 tuổi rồi. Bởi vì sau đó là đi trong sa mạc 40 năm và Môsê chết lúc 120 tuổi ở trên núi Nebo, đứng nhìn về hứa địa. Lúc đó ông đã già và phải trao quyền lại cho Joshua để Joshua tiến vào hứa địa. Chúng ta đọc ở câu 11 chương 2 để chúng ta thấy cái tiến trình mà cuối cùng Môsê đã được đào tạo tại Ai Cập, rồi ông ta lại phải ra đi.
Hồi đó, ông Môsê đã lớn. Ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người Hy-ri, anh em đồng bào của ông. Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai. Ông liền giết người Ai Cập, rồi vùi dưới cát. Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Hy-ri đang xô sát nhau. Ông nói với người có lỗi: tại sao anh lại đánh người đồng chủng? Người đó trả lời: ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai Cập? Ông Môsê phát sợ và tự bảo: vậy ra người ta đã biết chuyện rồi. Nghe biết chuyện này, Pharao tìm cách giết Môsê. Ông Môsê liền đi trốn Pharao và ở lại miền Madian. Ông ngồi bên bờ giếng.
Chúng ta thấy nỗ lực của mình trong cái kế hoạch của mình là bạo động, là giết một tên lính Ai Cập. Mà có giết 10 tên lính Ai Cập, tình trạng vẫn như vậy thôi. Có gì thay đổi đâu. Nô lệ vẫn tiếp tục là nô lệ. Người Do Thái không có thay đổi được. Nhưng mà khi mà Chúa ra tay và sai đi, thì chúng ta thấy cái tiến trình đó ở phần sau. Chúa đã dùng Môsê và Môsê vâng theo lệnh của Chúa. Môsê ra đi sang Madian để làm gì? Chúng ta đọc ở câu 16.
Thầy tư tế Madian có 7 người con gái. Các cô đến múc nước và đổ đầy máng cho chiên của cha mình uống. Bấy giờ, có những người chăn chiên đến và đuổi các cô đi. Ông Môsê liền đứng lên binh vực các cô và cho chiên uống. Các cô về với cha là ông Bơ-ru-ên. Ông hỏi: sao hôm nay các con về sớm thế? Các cô thưa: có một người Ai Cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước giùm chúng con và cho chiên uống nữa. Người cha hỏi các con: thế người đó đâu rồi? Sao lại bỏ người ta ở đấy? Mời người ta đến dùng bữa đi. Ông Môsê bằng lòng ở lại với thầy tư tế, và ông này gả con gái là Sipora cho ông. Nàng sinh một con trai, và ông đặt tên cho nó là Gét-xôm, vì ông nói: tôi là ngoại kiều nơi đất khách quê người.
Đó là cái tiến trình mà cuối cùng Môsê trăng chiên cho nhạc phụ là Gitro, mà có từ khác gọi tên ông là Reuel. Và tại đó chăn cừu cả 40 năm trời. Khi ra đi là 40 tuổi. Và chăn cừu 40 năm là 80 tuổi rồi.
Sau những năm dài ấy, vua Ai Cập qua đời. Con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van, và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Israel, và Thiên Chúa đã biết.
Thiên Chúa đã nghe được tiếng kêu cứu của những người cùng khổ nhất, những người nô lệ. Trước kia, khi mà chưa đến độ cùng khổ, thì họ còn đánh đập với nhau, họ còn bất hòa với nhau. Nhưng bây giờ, trước cái sự khốn cùng, họ biết rằng cứ cái tình trạng này thì họ sẽ bị triệt tiêu. Sống thì làm nô lệ cho tới chết. Con trai sinh ra thì bị giết chết. Còn con gái không có con trai của người Do Thái được kết hôn nữa, thì sẽ đi kết hôn với những người Ai Cập và dân tộc sẽ bị triệt tiêu. Họ kêu cầu lên tới Chúa và Chúa đã nghe tiếng họ. Cho nên người cùng khổ kêu cầu đến Chúa, Chúa luôn luôn lắng nghe và Chúa im lặng. Nhưng Chúa làm việc, Chúa lại kêu Môsê và chúng ta đọc qua chương 3. Chúa không phải ra tay để làm liền, nhưng mà Chúa tạo chúng ta ra không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng mà Chúa cứu chuộc chúng ta đều có sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không cộng tác với Chúa, thì dĩ nhiên ơn giải thoát của Chúa vẫn dừng lại ở đó. Khi chúng ta cộng tác với Chúa, chúng ta dùng tự do của mình để đáp trả lời mời gọi của Chúa, thì ơn cứu độ của Chúa đến với chúng ta. Thì ở đây chúng ta đọc ở chương 3, chúng ta thấy cái tiến trình mà Chúa gọi Môsê. Và phản ứng của Môsê dĩ nhiên là ai cũng vậy hết. Khi Chúa gọi và trước cái sứ mạng mà Chúa giao phó, chúng ta luôn luôn là sợ và chúng ta tìm cách để từ chối. Sao Chúa không gọi người này, sao Chúa không gọi người kia, mà sao Chúa lại gọi con? Đó là chuyện thông thường của rất nhiều cái phản ứng của mỗi người chúng ta. Chúng ta cứ đặt vấn đề đi, nếu Chúa gọi chúng ta làm một việc gì đó và làm công việc đó, chúng ta phải chịu sỉ nhục, chúng ta phải chịu đau khổ, chúng ta phải chịu đóng đinh trên thập giá với Chúa Giê-xu. Chúng ta có nhận hay không? Hay là chúng ta cứ sống bình thường như bao nhiêu người khác, để rồi cũng thông thường chết như bao người khác, và rồi cứ nhìn nhau để chịu cảnh khốn cùng, cảnh nô lệ cho tội lỗi, cho sự dữ. Chúng ta có đủ can đảm để đón nhận lời mời gọi của Chúa hay không? Và chúng ta đọc chương 3 để thấy Chúa gọi Môsê và thái độ của Môsê.
Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rét. Thiên Chúa của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa, từ giữa bụi cây. Ông Mô-xê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môsê, Môsê. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề, sữa và mật, xứ sở của người Canaan, Khét, Emori, Perizzi, Hivi và Jevut. Giờ đây, tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Giờ đây, ngươi hãy đi. Ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này.
Chúng ta thấy là Chúa hứa ta sẽ ở với ngươi. Chúa ở cùng anh chị em, Chúa ở với chúng ta. Và cái dịp lễ Giáng sinh là Chúa đến ở giữa chúng ta, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, thì chúng ta còn sợ gì? Môsê đã sợ Pharaoh, con là ai mà dám đến với Pharaoh, một người đầy quyền lực, binh lính hùng mạnh, giàu sang như vậy. Con chỉ là thân tội nhân, làm sao dám đến với Pharaoh? Nhưng mà Môsê, sau khi mà chấp nhận lời của Chúa, Môsê ra đi và Chúa ở cùng Môsê. Đó là điểm quan trọng để cho mỗi người chúng ta khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng hãy cầu nguyện và mời Chúa cùng ở với chúng ta, cùng làm với chúng ta. Thì mọi việc chúng ta luôn luôn làm theo ý của Chúa, chứ không phải ý của mình. Và ý của Chúa nhiều khi khác hoàn toàn ý của mình. Cái nhìn của Chúa khác hoàn toàn với cái nhìn của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấy, hiểu được ý của Chúa trong đức tin, trong cái nhìn của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ tình nguyện để làm theo ý của Chúa. Cho nên qua những lời Kinh Thánh, qua những mẫu gương trong Kinh Thánh, chúng ta học để chúng ta đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa. Môsê đã từng làm theo ý mình, giết một tên lính Ai Cập để rồi phải trốn sang bên sa mạc Madian thôi, cũng chẳng làm gì được. Và tại sa mạc Madian, ông đã chăn cừu cả 40 năm. Cuối cùng, Chúa đã gọi Môsê từ giữa bụi gai rực cháy. Ở nơi này là một cái vùng rất là ít nước. Cho nên cây cối, nhất là đi vào sau mùa hè, chúng ta thấy cỏ cây rất là ít. Cái bụi gai này, người ta chắc chắn là người ta trồng lại, tại vì 3,000+ năm rồi, để cho những du khách đến đó và chụp hình. Thì cũng gần đó chứ không xa lắm, cũng còn cái giếng nước mà Môsê đã dùng để múc nước cho những con chiên để chăn cừu ở đó. Và một cái tu viện ngày xưa người ta xây cất, mà muốn vào đó ngày xưa đều xây kín hết, tại vì có nhiều cái những trận đánh nhau ở trong thành đó thì an tâm. Thì họ có một cái tu viện ở bên trong đó, và đền thờ đó bây giờ thuộc về người chính thống giáo ở tại đó. Những cái nơi thánh này vẫn còn giữ lại, và người ta đã tôn trọng cái núi thánh, nơi mà Chúa đã hiện ra với Môsê. Từ giữa bụi gai, Chúa đã gọi Môsê. Và đó là đất thánh. Người ta đã có thói quen khi vào một nơi thánh, một cái nơi mà để hẹn với Chúa, người ta cởi dép ra. Người ta không có để những cái gì trần tục ở bên ngoài đi vào cái nơi thánh. Người ta cởi dép ra. Khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy. Những cái gì lo toan ở bên ngoài, chúng ta bỏ ra bên ngoài. Mà nếu đã đến với Chúa thì giao tất cả cho Chúa, để tâm hồn chúng ta hoàn toàn chỉ có Chúa thôi. Để khi mà lòng bên lòng với Chúa rồi, cái ngọn lửa tình yêu của Chúa nó đốt cháy lên trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa hứa và Chúa ở với Môsê. Môsê ra đi, nhưng mà Môsê muốn biết khi ra đi về với họ, những người dân tộc Do Thái này, thì phải làm sao đây? Thì Chúa đã mặc khải danh của Chúa. Mà danh của Chúa, Chúa mặc khải cho Môsê cũng không biết diễn tả như thế nào. Người ta dịch từ cái tiếng Latin là ego sum, ta là. Và nếu mà dịch ta là thì cũng chẳng hiểu được. Động từ to be là ta là. Và có nơi dịch cho chúng ta là Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Tự mình mà có. Ta là ta. Thì cái danh hiệu của Chúa mà gọi như vậy thì chúng ta cũng không biết gì hơn. Vì Ngài là một bí nhiệm đối với con người. Chúng ta không thể nào hiểu thấu trọn vẹn Thiên Chúa đứng tạo thành mình được. Cũng như một con vịt làm sao hiểu thấu được cái tình yêu của con người. Vì vậy, từ câu 13, chúng ta thấy Chúa mặc khải danh của Thiên Chúa.
Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu.
Đó là cái từ mà họ dịch từ chữ ego sum, hay là tiếng Anh là I am. I am, ta là cái gì? Ta là ta. Thì thật sự dịch như vậy cũng không hiểu được, và người ta dịch một cách bóng bẩy hơn để chỉ về Thiên Chúa là đứng tự hữu, ta là đứng hiện hữu.
Người phán: Ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia.
Thiên Chúa là đứng tự hữu thì cũng chẳng hiểu gì hết, bởi vì Chúa là tự mình mà có rồi, Ngài vẫn là một bí nhiệm con người không thể hiểu thấu được. Thì dùng cái danh nghĩa Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob để chỉ về một Thiên Chúa đang hoạt động qua các tổ phụ và trong lịch sử của con người, thì dĩ nhiên người Do Thái dễ hiểu hơn. Và chúng ta cũng thấy một Thiên Chúa đã đang điều khiển cái lịch sử của thế giới. Đó là cái hạnh phúc cho con người chúng ta. Thiên Chúa không dừng lại một mình, mà Ngài ra tay hoạt động trong lịch sử của con người. Và qua cái lịch sử của dân tộc Do Thái, Chúa đã dùng các tổ phụ rồi cả cái lịch sử của dân tộc Do Thái để những biến cố lịch sử của họ đã xảy ra trong thế giới này, chúng ta không từ chối được. Và qua đó cũng nói lên cho chúng ta Thiên Chúa là đấng cứu độ. Dầu Chúa dùng cái người nào đi nữa cũng để thể hiện cái chương trình cứu độ của Chúa. À, chúng ta đọc tiếp chỉ thị về sứ mạng của ông Mô-xê, thì ông sẽ phải ra đi. Và chúng ta đọc cái nốt ở dưới trước là trang 113 đó, cái nốt dưới ta là ta đó. Có hai cách phiên dịch lời tuyên bố này. Cách thứ nhất là cách chúng tôi lựa chọn ở đây, Thiên Chúa là đấng hiện hữu và là đấng duy nhất hiện hữu mà không có một giới hạn nào, nghĩa là phù hợp với cuối câu 14 và đồng thời đem lại ý nghĩa cho danh xưng Đức Chúa. Nhưng người ta cũng có thể hiểu ta là ta. Trong trường hợp này, đó không phải là Thiên Chúa từ chối ban cho ông Mô-xê biết căn tính của người, vì người sẽ ban cho ông biết danh người, nhưng Thiên Chúa để cho hiểu rằng không ai có thể đi vào bí mật ngôi vị của Thiên Chúa được. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta ở câu 15 đó. Hiển nhiên, mọi danh đều được gắn với một ngôn ngữ riêng biệt, trong đó có mang một ý nghĩa. Thiên Chúa mặc khải một danh cho dân Hy-ri, Đức Chúa, theo ngôn ngữ của họ, có nghĩa là người là hiện hữu. Nếu người ngỏ lời với một dân tộc khác, Thiên Chúa sẽ ban cho một danh khác. Danh ấy sẽ có cùng một ý nghĩa đối với dân tộc này. Thì ở đây dân tộc Israel, thì Chúa nói Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Danh Đức Chúa mang ý nghĩa kép, người là đấng hiện hữu rồi. Người làm cho con người được hiện hữu nữa. Chúng ta phải biết hiểu rằng Thiên Chúa hiện hữu và người làm cho hiện hữu những gì người biết. Danh hiệu này gắn liền với điều Thiên Chúa nói ở câu 14 ở trên đó. Ta là đấng hiện hữu. Ta là chính Thiên Chúa nhìn và thấy khi muốn biểu lộ một điều gì đó về mầu nhiệm của người. Trước hết Thiên Chúa cho xuất hiện một ngọn lửa cháy sáng, bão tố hoặc là sấm hay sóng đại dương. Những hình ảnh này che khuất theo kiểu một đám mây, mầu nhiệm của Thiên Chúa vô cùng sâu xa, chỉ qua những cái hình ảnh đó để diễn tả một cách nào đó về sự hiện hữu của Chúa thôi. Tất cả các thụ tạo nhận được từ Thiên Chúa sự hiện hữu của chúng, nhưng Thiên Chúa có nơi mình nguồn mạch sự hiện hữu của riêng người và không lệ thuộc ai hết, cũng chẳng lệ thuộc điều gì. Thiên Chúa là đứng độc nhất, và tất cả gì nhờ người mà hiện hữu thì không thể thêm gì cho người. Thiên Chúa hiện hữu bằng người làm cho hiện hữu. Vì vậy, đây là mặc khải quyết định để hiểu được tất cả Kinh Thánh. Và nên nhớ rằng, một số người ưa nói dễ dãi Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa nhân lành, mà quên rằng điều đó sẽ sai lầm nếu người ta không xác quyết trước hết Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Trước hết phải có Thiên Chúa đã. Thiên Chúa là đấng hiện hữu, là đấng tự hữu, tự mình mà có. Nếu Thiên Chúa chỉ là đấng toàn năng, chúng ta sẽ chỉ quỳ gối trước người thôi. Mà nếu người chỉ nhân lành, chúng ta sẽ không hiểu được tại sao người lại để chúng ta chịu đau khổ. Nhưng người đã nói, ta là đấng hiện hữu. Thiên Chúa là ngôi vị hoàn toàn hoạt động và tự do, và người kêu gọi chúng ta hiện hữu cách trọn vẹn. Chính vì thế mà Chúa đã tạo dựng một thế giới, trong đó chúng ta có thể hành động với tất cả tinh thần trách nhiệm. Chúa để chúng ta có tự do, có tinh thần trách nhiệm khi làm việc, khi hoạt động. Cho nên Chúa hiện hữu và Chúa cho chúng ta hiện hữu. Nhưng mà dĩ nhiên, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài sáng tạo con người và Ngài cho chúng ta được hưởng cái hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Nhưng mà trước tiên phải là một Thiên Chúa hiện hữu, rồi tới những cái thuộc tính khác của Chúa. Thiên Chúa không áp đặt sự thiện cho chúng ta. Người thích để chúng ta khám phá qua kinh nghiệm sống của chúng ta và qua những sai lầm của chúng ta, đâu là sự thiện đích thực. Có những lúc chúng ta té ngã, chúng ta đi vào cái sự thất bại này khác, cuối cùng chúng ta mới khám phá ra rằng chỉ có Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta. Khi mà chúng ta đặt hạnh phúc của chúng ta nơi tiền bạc, nơi danh vọng, nơi lạc thú hay nơi một người nào đó, rồi một ngày nào đó người ta không có trung thành với mình, người ta làm khổ mình, hoặc là tiền bạc mất đi, chẳng lẽ chúng ta thất vọng, chẳng lẽ chúng ta không sống được nữa. Nhưng mà chính những lúc đó chúng ta tìm kiếm cái hạnh phúc duy nhất của mình chính là Thiên Chúa, chứ không phải nơi tiền bạc hay nơi một người nào. Vì mỗi người cũng không làm chủ được mạng sống của mình, và tính tình thì dễ thay đổi, thì dễ gì mà mang lại hạnh phúc cho mình được. Cho nên chính họ cũng chưa được hạnh phúc, làm sao mang hạnh phúc cho mình được. Thì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc của mình. Vì vậy mà trong kinh nghiệm, trong đời sống, qua bao nhiêu thất bại, bao nhiêu cái sai lầm và cả tội lỗi của mình nữa, cuối cùng mình phải khám phá ra được Chúa là đấng hiện hữu. Chúa là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc, là đích điểm của cuộc đời của chúng ta. Hơn nữa, cái từ thờ lại trước hết không có nghĩa là phủ phục như một số người tưởng, nhưng là tiến lại gần, mặt đối mặt. Có rất nhiều bản văn Kinh Thánh nói đến việc tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa như trong Thánh Vịnh 24 câu 6, hay là chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa, Thánh Vịnh 11 câu 7. Khi mà tự giới thiệu như thế, Thiên Chúa độc nhất đã nói điều cốt yếu. Trong những thời gian đầu, người không thể nói rõ ràng hơn, cũng chẳng mặc khải mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Đó là sứ mạng của Chúa Giê-xu sau này. Trong câu cuối cùng của Thánh Mát-thi-ô chương 28 câu 19. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, dân Do Thái giữ được một cái hình ảnh là có một Thiên Chúa duy nhất và nói một cái ngôn ngữ theo mệnh lệnh. Đó là cái cảm nhận của người Do Thái trước tiên. Thì Chúa hướng dẫn con người theo phương pháp sư phạm từng bước một để con người đi lần tới việc tìm kiếm Chúa và nhận ra từ Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa công bằng vô cùng, Thiên Chúa thưởng phạt công minh, đi đến một Thiên Chúa yêu thương vô cùng, và Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta cái mầu nhiệm tình yêu đó. Thì chúng ta sẽ lần lượt để học và hiểu được cái tiến trình mà Chúa đi, ngay cả tội lỗi của các tổ phụ, Chúa cũng không có kể. Chúa đều sẵn sàng đến với con người, nhất là ngay cả khi con người tội lỗi, Chúa mới đến. Và đó là cái điểm an ủi cho chúng ta. Ngài đến để cứu độ chúng ta, chứ không phải kết án chúng ta. Và chúng ta mở tâm hồn ra để đón nhận Chúa và biết một Thiên Chúa vô hình, nhưng Thiên Chúa làm người, trở nên hữu hình ở giữa chúng ta qua con chí ái của Ngài là Chúa Giê-xu Ki-tô.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Màn đêm trôi hững hờ, tiếng chuông xa bờ, đèn đường soi bóng cây hắt hiu. Ngồi lặng im ngước nhìn Chúa trên thập hình, nhốt nỗi cô đơn vào căn phòng. Chỉ mình con với Ngài ở không gian này, dòng lệ sao bỗng lăn khóe mi. Người đợi con nói gì, nói chi đây người, lòng con muốn nói chẳng thể chia xa. Là vì hôm nay bên cha con không xứng đáng, ngại ngùng khi bao năm qua đi theo trái ngang. Lặng thinh Chúa trên cao nhìn con, lòng con đang cài then đóng băng. Một chút thôi, Ngài chạm con nhé, Giê-xu. Bên Ngài theo chân mẹ đứng dưới tháp chuông, từng lời kinh xưa con khắc ghi. Và rồi dòng thời gian cứ trôi, con thay lòng và rời xa Chúa để chạy theo một lối riêng. Một chiều cằn về đó, Chúa đã mang cả thân mình, chịu bao đau thương trong gai in sâu trên thân xác. Chẳng ai đứng chịu cùng Ngài, chẳng có ai vác theo Ngài, và đôi cao chớ vơ mình con Chúa. Ngài chạm vào con nhé, phía cánh tay nhỏ nhói này. Ngài chạm tim con, cho con chia san bao lắng lo. Ngài nhìn con chiều mến, thì thầm từng lời yêu. Chạm nhẹ một chút thôi, cho con được thổn thức yêu thương Ngài trao. Ban đêm cùng với anh đèn đường vẫn còn đó, Ngài mỉm cười với con, bao muộn phiền biến tan không còn, lòng ấm êm vì Chúa bên cạnh mãi mãi. Một chiều cằn về đó, Chúa đã mang cả thân mình, chịu bao đau thương trong gai in sâu trên thân xác. Chẳng ai đứng chịu cùng Ngài, chẳng có ai vác theo Ngài, và đôi cao chớ vơ mình con Chúa. Ngài chạm vào con nhé, phía cánh tay nhỏ nhói này. Ngài chạm tim con, cho con chia san bao lắng lo. Ngài nhìn con chiều mến, thì thầm từng lời yêu. Chạm nhẹ một chút thôi, cho con được thổn thức yêu thương Ngài cha.